Con nhận được hai câu của vấn đề ăn chay. Con xin gộp lại để thầy giảng một lần ạ. Có một câu hỏi là: thưa thầy, con xin hỏi là khi làm cỗ cúng người đã mất thì làm cỗ mặn thì người ông có nhận được không, hay là phải làm cỗ chay ạ? Đấy là một câu hỏi. Một câu hỏi nữa của bé ăn chay là: trong vòng 49 ngày sau khi chồng của một chị người quen của con mất, ngày nào cả gia đình chị ấy cũng ăn chay và cúng cơm chay cho anh. Tuy nhiên hàng xóm và gia đình nhà chồng chị, bố mẹ chồng, anh chị em nhà chồng thì họ nói rằng họ dị nghị, họ cho rằng chết rồi, chồng chết rồi mà cũng không cấm cúng được cho chồng mông cỗ tử tế, lại bắt chồng ăn toàn rau với đậu. Và chị ấy rất là đang hoang mang, lo sợ. Một mặt thì muốn cúng cỗ chay cho chồng để được xin hồi hướng cho chồng siêu thoát, một mặt thì lại gặp cái phản ứng rất là dữ dội của nhà chồng. Thì chị không biết là phải làm thế nào, vì mọi người tôi nói là nếu như cúng đậu rau như thế thì thế nào cũng bị chồng về của phạt. Xin thầy từ bi giải đáp vấn đề ăn chay và cúng cỗ chay.
Là người tu học Phật đó, thì việc cúng cỗ chay tốt hơn nhiều so với cúng cỗ mặn. Thì cúng cỗ mặn chúng ta phải gián tiếp gieo nghiệp giết chóc. Nếu mình cúng một con heo quay, 10 con gà thì đơn vị sát sinh bị kết liễu là 10 bọn. Trong khi người được cúng chẳng thể được ăn gì, và họ cũng đã tái sinh rồi mà phải làm những cái nghiệp và tội như vậy, rõ ràng là không nên. Chỉ như là rất nhiều người không hiểu được cái quy luật của sanh tử, những khuynh hướng tái sinh của con người, cho nên nghĩ rằng là chết đó, sẽ làm cho người quá cố đó tồn tại chính thành ở dưới cõi âm. Cõi âm nên được hiểu là dưới lòng đất, họ không có một cái đời sống xã hội như là con người, họ cũng có những người thân thương, cũng có nhà cửa, áo quần, phương tiện, rồi vật chất để hưởng thụ. Tất cả những cái suy luận đó, nó đều có gốc rễ từ cái tình thân thương, nhưng hoàn toàn không có cơ sở khoa học, lại cũng không hề có một dữ liệu hay cơ sở khoa học nào. Âm phủ ở dưới lòng đất là hoàn toàn không có thật. Người Trung Hoa theo Nho giáo chủ trương là sanh ký tử quy. Sanh là tạm bợ, là sống trên cuộc đời tạm bợ vài chục năm. Thọ nhất như hiện nay là cũng có 115 tuổi rồi. Chết là về với cội vĩnh hằng, cái đó mới là lâu dài. Cho nên là các vua ở Ai Cập đó làm các kim tự tháp quy ngay tráng lệ là vì thế. Họ chôn ngọc ngà cho báo theo để tiếp tục hưởng thụ với cõi âm. Thậm chí là hoàng hậu, các cung tần mỹ nữ được ông sủng ái cũng phải bị chết chôn sống theo, rất là bất nhẫn, bất nhân và tạo nghiệp xấu. Thì người Trung Hoa thì nghĩ là việc làm như thế đó không nên, cho nên họ cải biên bằng giấy vàng mã để bớt tạo nghiệp. Thì tuy nhiên nó cũng là cái nghiệp vô minh, thì mình không hiểu rõ, cho nên mình làm những động tác quan tâm dư thừa mà vốn là không cần thiết. Do đó đó, khi mình không hiểu thì mình có thể nghĩ một cách sai lầm về bản chất của việc cúng cổ cho người ra đi. Người ta có thể nghĩ rằng là vì mình tiết kiệm, hay là mình tà keo, hay là mình thiếu tình thương, thiếu sự chăm sóc, chết rồi thì có ăn có một mâm cổ tốn có vài triệu bao nhiêu đâu mà không có làm, thì như thế là sao? Có ăn được đâu mà phải làm gì cho tốn tiền, lấy tiền đó làm từ thiện. Và trước khi làm từ thiện là chúng đi tại con dạy chúng ta, mình phải nói bằng tâm để truyền cái thông tin cho người quá cố rằng số tiền của ông bà anh chị tôi xin trích ra một phần bao nhiêu đó để làm từ thiện cho người già, cho trẻ em, cho những mình bất hạnh, tùy theo cái mối quan tâm của người đó khi còn sống. Nếu họ thích người già, lo cho người già thì ta lấy những cái tài sản sở hữu đó để phục vụ cho các cái trung tâm dưỡng lão. Làm đúng quy định như vậy thì người chết mà nếu chưa siêu, lòng cảm thấy hân hoan, hạnh phúc, bình an, là hạnh phúc đó, phước báo đó được xem là phước báo đôi. Thứ nhất là vì người chết đó chúng ta làm việc này, như vậy người phát tâm làm sẽ có được phước báo. Thứ hai đó, người chết không tự mình làm được nhưng hoan hỷ và có người khác hỗ trợ và làm giúp cho mình, cho nên họ cũng được phước báo. Và thứ ba, nó tác động đến đời sống xã hội, những nơi tiếp nhận được những phần quà từ tình thương của chúng ta cũng được có nhiều giá trị, nó lợi lạc cả đôi ba điều. Thì tốt nhất là ta nên làm như thế. Việc làm cỗ chay đó nên được thực hiện ở trong chùa hơn là tại tại gia. Ở các chùa miền Nam đó, ngày cúng giỗ tuần thất thứ nhất 2, 3, 4, 5, 6, 7 cho đến giỗ hàng năm, phần lớn đều được tổ chức tại chùa. Lý do rất là hay như thế này: lễ một, tổ chức lễ cúng giỗ tại chùa, thân bằng quý thượng chúng ta sẽ không có cơ hội ăn rượu uống thịt. Bây giờ chùa làm cái lắm được, bây giờ nghiệp sắc sanh, nghiệp hôn mê, hôn lụn riết và tâm trí mê mờ sẽ không thực hiện được. Và thứ hai đó, những cái nghiệp tác khẩu của những người thân khi gặp nhau cũng không có cơ hội được đề cập. Thứ ba đó, tất cả các quý thuộc mình có cơ hội được yêu duyên với Phật Pháp Tăng, và dân gia đó sẽ là chọn đạo Phật làm địa phương thượng tâm linh nếu họ chỉ phải là Phật tử. Để cho việc đó được tốt đó, thì người Pháp Âm cúng cổ chay tại chùa đó phải đến cung cấp một vài thông tin cần thiết về người thân của họ, phải yêu cầu thầy trụ trì dành cho khoảng 15 phút cho đến nửa tiếng có một bài chia sẻ ngắn giúp cho những người thân đó hiểu rõ, và dần dà rồi họ sẽ sống tốt hơn. Nên cúng tại chùa đó về mọi phương diện là tốt hơn, và cúng chay lại càng có giá trị hơn nữa, vừa đỡ tốn kém và thể hiện được cái lòng quan tâm chân thành vừa phải chúng ta. Có điều quan trọng còn lại đó là giúp cho hương nguyên đó rũ bỏ nỗi lo sầu muộn chấp trước hận thù oan ức sợ hãi, để sớm được tái sinh trở thành một con người hưởng được những giá trị phước báo của con người. Nên là cúng cổ chay là tốt, giữ nhà và chùa thì cúng đại chùa bằng tốt hơn nhiều.